乱箭插铁锥，冷热杀棍杀过他，嘿，乱箭插铁锥，冷热杀破边过他。
Chúa cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Thật, thầy bảo thật anh em mà xin Chúa Cha điều gì thì Người sẽ ban cho anh em nhân danh thầy. Cho đến nay anh em đã chẳng xin gì nhân danh thầy. Cứ xin đi, anh em sẽ được, để niềm vui của anh em nên trọn vẹn. Thầy đã dùng dụ ngôn mà nói những điều ấy với anh em. Sẽ đến giờ thầy không còn dùng dụ ngôn mà nói với anh em nữa, nhưng thầy sẽ nói rõ cho anh em về Chúa Cha, không còn úp mở. Ngày ấy anh em sẽ nhân danh thầy mà xin, và thầy không nói với anh em là thầy sẽ cầu xin Chúa Cha cho anh em. Thật vậy, chính Chúa Cha yêu mến anh em, vì anh em đã yêu mến thầy và tin rằng thầy từ Thiên Chúa mà đến. Thầy từ Chúa Cha mà đến, và thầy đã đến thế gian. Nay thầy lại bỏ thế gian mà đến cùng Chúa Cha. Đó là lời Chúa. Chúng ta nghe Chúa Giêsu nói với các tông đồ, với các môn đệ. Và hôm nay nếu mà Chúa Giêsu hiện diện ở đây, Chúa cũng nói với chúng ta: Thật, thầy bảo anh chị em, anh chị em mà xin Chúa Cha điều gì thì Người sẽ ban cho anh chị em nhân danh thầy. Cho đến nay anh chị em đã chẳng xin gì nhân danh thầy. Cứ xin đi, anh chị em sẽ được, để niềm vui của anh chị em nên trọn vẹn. Nào, bây giờ Chúa họ nói cứ xin đi, mỗi người xin cái gì? Từ người dưới xa nhất, con muốn xin cái gì? Chúa bảo việc xưa đến giờ các con chưa có xin thầy cái gì cả, việc cứ xin đi, con muốn xin cái gì bây giờ?
Dạ, con muốn xin Chúa cho khỏi bệnh.
Bệnh gì?
Con bị bệnh đau cột sống.
Đau cột sống. Rồi, còn con muốn xin Chúa cái gì?
Dạ, con muốn xin là con đạt được kết quả tốt trong kỳ thi sắp tới.
Thi cái gì?
Dạ, thi học kỳ.
Lớp mấy?
Dạ, con học đại học mà.
Đại học năm thứ mấy rồi?
Con học năm nhất.
Đạt gì?
Trường khoa học tự nhiên.
Nhưng mà rồi con có học bài
không? Dạ có.
Có. Có những người mà xin Chúa cho mình đậu đại học mà mình không học bài có được? Được. Xin Chúa cho mình được khỏi đau cuộc sống mà mình không chịu dưỡng bệnh, mình cứ ra mình vác nặng quá hết đâu. Con muốn xin cái gì? Hả? Con xin gì? Hả?
Dạ.
Con xin gì?
Con không biết.
Không biết. Trời ơi, con đi đậu bao nhiêu năm rồi?
Dạ được 10 năm.
Đi đậu được 10 năm rồi mà giờ không biết xin cái gì? Không biết, không bao giờ cầu nguyện à?
Dạ có.
Cầu nguyện con xin cái gì?
Con vậy được xin đức tin.
Hả?
Xin ăn đức tin à?
Có chưa?
Dạ có.
Con xin gì nữa? Xin gì nữa?
Xin ơn trung thành.
Hả?
Trung thành.
Ơn gì?
Ơn trung thành.
Ơn trung thành. Rồi con xin cái gì?
Dạ con xin ơn. Con hả? Xin Thiên Chúa cho con ơn.
Cái gì nó to lên?
Con xin Thiên Chúa cho con ơn vững tin.
Chả nghe gì cả. Nó to lên nè. Nó to lên.
Con xin Thiên Chúa cho con niềm tin kiên vững để con bước theo con đường của Chúa.
Bây giờ tôi chả nghe hiểu nói gì, con nói gì vậy? Nói cái gì?
Tức là em ấy xin là cho Chúa xin ơn vững tin ạ.
Xin ơn vững tin. Rồi. Anh chị em thấy là mình đến với Chúa, mình hãy cứ như là một đứa trẻ thơ. Giêsu nói Faustina, con đến với ta như là một đứa con đến với người mẹ. Người mẹ yêu thương nó, cho nên niềm vui, nỗi buồn, tất cả mọi sự nó cứ kể lể với mẹ nó. Kể lể với mẹ nó trong niềm tin tưởng, yêu mến và phó thác. Mình đến với Chúa có như vậy không? Hay là mình đến với Chúa mình cứ sợ sệt, mình cứ e dè, không dám nói, không dám mở miệng, không dám thưa thốt, không dám thoải mái với Chúa. Mình đến mình cầu nguyện với Chúa mà trong cái tâm trạng của một người con mà sợ sệt, Chúa có vui không? Bây giờ anh chị em hãy tưởng tượng là ông bố nói này, các con vào đây, vào đây ngồi, sao con muốn cái gì nói bố nghe, muốn cái gì nói bố nghe, thế nào cứ ngơ ra, bố trời ơi, nó có phải là con mình hay không, hay là mình có là bố nó hay không, hả? Thấy chưa, anh chị em thử tưởng tượng coi là một người cha trong gia đình mà đến với con cái mà đứa con nó cứ e dè, nó cứ sợ sệt, không dám nói, không dám ăn, không dám uống, ăn đi con này, không dám cầm nữa, uống nước đi, nó cứ chờ rồi. Thế thì có một cái khoảng cách, đúng không? Khoảng cách giữa người cha với đứa con, và không biết rằng có thực sự rằng nó là con mình hay không, mà tại sao mà nó đối xử với mình nó xa cách thế, phải không? Và ông bố cũng thấy là tại sao mà nó đến với mình mà nó sợ sệt như vậy, tại sao nó đến với mình mới sợ sệt như vậy. Chính vì thế mà Đức Giêsu mới nói với Faustina, con hãy đi loan báo cho mọi người, loan báo cho cả thế giới này về lòng thương xót của Thiên Chúa. Thay vì cứ nói về sự công bằng, công thẳng, hình phạt, làm cho con cái nó sợ bố. Có lẽ là mấy đứa này là về sợ bố đánh phải không? Sợ ăn đòn phải không? Cho nên gặp bố là mắt lấm la lấm lét, rồi ngồi rụt rè rụt rè, cứ ngồi cắn móng tay, ngồi hôm thấy không có bố mà thấy quậy dữ lắm mà. Sao hôm nay ngồi im vậy? Thế mà nó con này hát to lắm mà. Thế thì mình thấy rõ ràng là khi mình đến với Chúa, mình đến với Chúa, mình chưa có tỏ ra thực sự là một đứa con. Mà là một đứa con thì có phải lúc nào nó cũng ngoan không? Không. Mà bố nó sinh ra nó thì bố nó cũng biết là nó ngoan hay nó không ngoan chứ, biết không? Biết chứ. Nhưng mà bố nó cũng bảo mày không ngoan thì mày không là con của tao, có không? Mày ngoan mới là ngoan thì mới là con của tao, có không? Thường thì một số các bà mẹ dạy con mình hay nói kiểu đó, bao giờ ngoan thì mới là con của mẹ, mà không ngoan thì không phải là con của mẹ. Cho nên đứa bé nó cứ phải cố gắng mà nó ngoan để được làm con của mẹ nó. Nhưng mà nó là người mà, có lúc nó không ngoan chứ. Thì có lúc nó không ngoan thì nó lại mặc cảm và nó bị mẹ nó hất hủi, mẹ nó xa lìa. Cho nên là khi mà nó phạm tội, hay là nó làm lỗi, hay nó làm sai, hay là nó học kém, có nhiều em đi tự tử là như vậy. Chị thấy không? Có đứa nó mới 9 tuổi hoặc 10 tuổi á, sau một kỳ thi thì nó thấy điểm nó thấp quá, và mẹ nó thì nó luôn luôn nhắc là con mà học dở đó, con mà điểm thấp là con làm mẹ buồn lắm, coi như là con phụ lòng mẹ thế này thế khác. Thế thì một cái áp lực về tình cảm, cho nên đứa bé nó phải cố gắng nó học một điểm thật là cao. Nhưng mà sức người có hạn chứ, có lúc mà nó khỏe thì nó học hăng, còn lúc mà nó yếu hay là gặp cái bài mà nó không hiểu thì nó cũng làm sai, cũng điểm nó thấp vậy, nó không được điểm cao, nó buồn, viết vào lá thư con đã làm phụ lòng mẹ cho nên con không có đáng sống nữa, và nó đi nó treo cổ tự tử. Có mấy em lớp 9, lớp 10 thôi à, hoặc là lớp 12 thi rớt cái lớp 12 cũng đi tự tử. Vì lý do là gì? Lý do là nó không tin rằng mẹ nó thương nó, cho dẫu là nó điểm thấp, cho dẫu là nó thi rớt, nó không tin, không tin vào cái tình yêu của mẹ nó. Mà cũng có thể là do cái cách giáo dục của bố mẹ làm cho nó bị áp lực rằng là nếu mà nó học dở, nếu mà nó học dốt, nếu mà nó điểm thấp thì nó không xứng đáng làm con của bố mẹ nó, làm cho ố danh bố mẹ nó. Cho nên chính vì vậy mà không có một cái sự cảm thông, nó chỉ làm những điều tốt để cho bố mẹ nó vui lòng. Còn lúc mà nó yếu đuối, lúc mà nó bệnh tật,
lúc mà nó học không được hay, thì lúc đó đáng lý ra, đáng lý ra lúc đó nó cần ai? Cần bố mẹ nó hơn chứ. Lúc đó nó còn cần hơn cả lúc nó khỏe, phải không? Lúc đó nó cần hơn cả lúc nó học giỏi, phải không? Nó học giỏi thì là thầy giáo, cô giáo, mọi người đều khen tặng hết rồi. Nó khỏe mạnh như vậy thì ai cũng chơi với nó rồi. Nhưng bây giờ lúc nó học bị rớt đây này, lúc nó đau bệnh đây này, vậy thì ai là người mà nó có thể chạy đến được? Ai? Bố mẹ nó. Mà bây giờ bố mẹ nó thì lại cứ một cái áp lực là bao giờ con ngoan thì mới là con của mẹ nhé. Mà hư là không phải là con của mẹ đâu, là con của mẹ mình đấy. Có không? Tôi vẫn nghe mấy người Việt Nam dạy con mình cứ như vậy. Cứ ngoan thì là con của mẹ, còn không ngoan là con mẹ mình với con của cái ông kẹ hay đó. Rồi không ngoan là ông kẹ ông bắt. Ngoan thì ông thì là Chúa thương, còn không ngoan thì ông kẹ ông bắt. Cho nên là riết mình giáo dục con mình, giáo dục con mình theo cái kiểu đó là điều kiện, tình yêu có điều kiện. Mẹ chỉ thương con nếu con ngoan, mẹ chỉ thương con nếu con học giỏi. Còn nếu con không ngoan, con học giỏi thì sao? Mẹ không thương à? Con chỉ là con của mẹ nếu mà con là lên lớp, nếu mà con được thưởng. Vì nó không lên lớp, nó không được thưởng thì sao? Nó là con của ai? Hả? Con hàng xóm à? Ai đẻ ra nó? Vì là đứa con bị từ chối, đứa con bị ruồng rẫy, đứa con bị từ bỏ. Cho nên thưa anh chị em, từ cái cách giáo dục trong cái gia đình như vậy đó, rồi mình đi vào trong cái đời sống đạo, đi vào trong đời sống đạo, mình cũng nhìn một Thiên Chúa như là một Thiên Chúa có điều kiện. Tình yêu của Thiên Chúa là một tình yêu có điều kiện, có nghĩa là mình thánh thiện thì mình mới đến với Thiên Chúa, mình đạo đức thì mình mới dám đến với Thiên Chúa, mình có chức tước, có địa vị, có cái gì đó thì mình mới dám đến với Thiên Chúa. Còn khô rách áo ôm, còn đầu đường xó chợ, còn xì ke ma túy, còn đi điếm, còn đứng đầu đường xó chợ, có dám đến với Thiên Chúa không? À, thế không ạ? Cho nên là họ trở thành một cái gọi là công dân bậc hai. Những người mà khô khan nguội lạnh, những người tội lỗi, những người mà nhìn bên ngoài không có vẻ đạo đức, thì chúng ta xếp họ vào công dân bậc hai. Nhưng mà thực ra trong mặt hài lòng thương xót Chúa thì những người tội lỗi mới là đối tượng của lòng thương xót Chúa. Và Chúa nói rằng họ là những người được ưu tiên hơn, họ là những người cần hơn, cần lòng thương xót của Chúa, cần được quan tâm hơn, cần được để ý hơn là những người khỏe mạnh. Có cần đến thầy thuốc không? Chúa nói người khỏe mạnh không cần đến thầy thuốc, chỉ những người đau yếu bệnh tật mà thôi. Mà họ là những người đau yếu bệnh tật, đau yếu bệnh tật cả về tinh thần, về linh hồn, về cả thể xác nữa. Vậy thì họ phải là đối tượng ưu tiên số 1 của lòng thương xót Chúa. Mà đối tượng ưu tiên số 1 của lòng thương xót Chúa, mà ở trong hội thánh, trong giáo hội, trong cộng đoàn, thì họ cũng phải là đối tượng ưu tiên cộng đoàn. Mình phải chăm sóc họ hơn chứ, đúng không? Tập thể phải quan sát họ hơn chứ, gia đình phải quan sát họ hơn chứ. Tại sao mà ta thấy là từ tập thể, từ cộng đoàn, từ gia đình lúc nào cũng ưu tiên là những người khỏe, trẻ, đẹp, giàu, có thế giá, có địa vị, phải không? Cho nên là Chúa muốn mời gọi mỗi một người chúng ta nhận ra một cái chân lý là Thiên Chúa Cha yêu thương anh em. Thiên Chúa Cha yêu thương tất cả chúng ta. Cái chân lý ngàn đời đó mà đến với một Thiên Chúa là Cha yêu thương mình. Mà mình cũng có thể gọi Thiên Chúa là mẹ được không? Được chứ, được chứ. Một người cha vững mạnh và một người mẹ dịu hiền, để những lúc mà mình cần được an ủi, cần được đỡ nâng, thì Chúa Giêsu nói con hãy đến con dựa đầu vào ngực của ta. Và nhiều lần Chúa cho Faustina được dựa đầu vào ngực của Chúa để nghe nhịp đập của trái tim Chúa. Nhiều lần Faustina đến nhà tạm và gục đầu vào nhà tạm: Chúa ơi, con khổ quá, Chúa ơi, con mệt mỏi quá, Chúa ơi, con chán nản quá, Chúa ơi, con thất vọng quá, Chúa ơi, con bị người ta trù dập nhiều quá. Và nhiều lần Faustina đến với Chúa Giêsu Thánh Thể và nói rằng nếu mà không có Chúa Giêsu Thánh Thể thì chắc chắn là con không thể chịu được những cái đau khổ này, con không thể chịu được cái sự hiểu lầm đến mức độ kinh hoàng. Krishna dùng chữ là hiểu lầm đến mức độ kinh khủng, kinh khiếp. Một cái sự hiểu lầm mà Krishna nói rằng chỉ vì vâng lệnh Chúa, chỉ vì trung tín với lời mời gọi của Chúa, chỉ vì vâng theo lệnh truyền của Chúa mà con phải chịu hiểu lầm, chịu khổ, chịu thử thách, chịu loại trừ, chịu đau đớn như thế này. Cho nên Krishna chạy đến với Chúa Giêsu Thánh Thể và kín múc lấy sức mạnh của Chúa Giêsu Thánh Thể, đến gõ cửa, gõ cửa nhà tạm: Chúa có đây không? Gục đầu nhà tạm nằm sấp xuống luôn, giống như là thôi Chúa làm gì Chúa làm đó. Một người con nó như vậy. Còn lúc nãy tôi hỏi các chị, các anh, các bà muốn xin cái gì với Chúa, không biết mình xin cái gì bây giờ, không biết mình xin cái gì bây giờ. Tại vì mình đúng như Chúa nói là xưa đến nay các con chưa xin gì nhân danh Thầy, bây giờ các con xin đi, Thầy sẽ ban cho các con, mà Cha trên trời ban cho các con. Tại vì Thiên Chúa Cha yêu thương anh chị em. Chúa Giêsu nói rất rõ: Thầy từ Cha mà đến thế gian, bây giờ Thầy lại từ thế gian mà về cùng Cha. Vì nhiệm vụ của Chúa Giêsu là đến để tỏ cho chúng ta biết rằng chúng ta có một người Cha yêu thương mình. Và người Cha ấy đã ban con một là Đức Giêsu Kitô đến để chết vì tội lỗi chúng ta, để cho chúng ta được quay trở về cái địa vị làm con của Chúa, con của Cha mà ta mất do. Mất do cái gì? Tội lỗi. Vì tội lỗi mà tự ta lìa xa khỏi cái tình yêu của Cha, chứ Cha không có đuổi ta. Cha không có đuổi thế nào hết á. Hai thằng con, nếu dụ ngôn đứa con hoang đàng không? Người Cha nhân lành không? Người Cha nhân lành có loại trừ thằng nào không? Không loại trừ nào hết. Từ thằng lớn đến thằng bé, từ thằng ở nhà đến thằng đi xa, chả loại ai cả. Vẫn là Cha của cả hai thằng. Mà cuối cùng cái thằng bé đó, nó quay trở về, nó nói rằng con không đáng làm con của Cha nữa. Nó nhận ra rằng cái tình thương của Cha lớn quá mà nó không xứng đáng nữa. Thì Cha nó nói với nó rằng: Con ơi, con là con của ta, con đã chết mà nay đã sống lại, đã mất mà nay đã tìm thấy, mở tiệc ăn mừng. Mở tiệc ăn mừng vì đã mất mà đã tìm thấy, đã chết mà đã sống lại. Có hỏi tội đâu? Không hề. Đi đâu hôm giờ? Hả? Tiền chia đâu hết rồi? Đưa đứa nào xài rồi? Hả?
Ăn chơi hết rồi.
Có hỏi không? Không hề. Mà hỏi nó là nó sợ nó chạy đi tiếp. Đúng không? Nó mà về mà nó bảo bố nó hỏi câu đó là nó lại đi nữa. Phải không? Lấy gì trả lời chạy nhẽ lại con ăn chơi hết rồi à? Tại vì bố nó cần hỏi câu đó nữa không? Không, nhìn nó về là biết rồi. Nhìn nó tươi tả như vậy là biết rồi. Nhìn nó te tua thế này là biết rồi. Nhìn nó nát tay như tương thế này là biết rồi. Chứ cần gì hỏi gì nữa. Lấy cái gì? Nhẫn xỏ vào, lấy áo mới mặc vào, lấy dây xỏ vào, và mở tiệc. Chúng ta phải mở tiệc ăn mừng. Thế thì Chúa Giêsu đến để cho chúng ta thấy rằng có một Thiên Chúa là Cha yêu thương mình như vậy. Chúng ta hát bài gì đó, Tình Yêu Thiên Chúa, thử coi về chị với chị. Hát bài đó thử coi có cảm nghiệm thấy cái điều đó. Có thấy rung động khi mình hát là Tình Yêu Thiên Chúa, hay là mình hát thuộc lòng hát cho nó vui. Hát thử coi, hát mà với tất cả tâm hồn của mình thử coi. Là có cảm nghiệm được rằng Thiên Chúa là tình yêu, Thiên Chúa là một người Cha yêu thương tôi như thế nào không? Và Chúa Giêsu nói rằng xưa nay các con chưa có xin cái gì nhân danh Thầy, bởi vì có con xin đi rồi Cha trên trời ban cho các con. Xác tín vào tình thương của Cha đi.
Yêu thương, tình yêu Chúa, ôi như đại dương.
Chúa thương mình như cỡ nào? Chúa mình như thế nào? Vô thử câu 1 thử coi thấy không? Người đã thương tôi. Mấy chị hát đến đâu mà mấy chị thấm được đến đó, hát mà thấy nổi gì da gà, hát mà thấy nước mắt nước mũi nó chảy dầm về, thấy rằng Thiên Chúa là Cha mà yêu thương mình gì đó, gọi sạch tội đời. Ôi tình yêu sao quá cao vời, mà mình là cái gì? Ngài đã thương tôi từ thuở xa xôi, chưa có bầu trời, trước khi có tất cả vũ trụ này mà Chúa đã yêu thương mình rồi. Mình là cái gì? Là hư vô, không là cái gì cả, chả là cái gì cả. Chúa tạo dựng mình từ hư không, phải không? Từ hư không mà ra, từ bụi đất mà ra. Đó là chỉ vì tình yêu Thiên Chúa dành cho mình mà thôi. Mà bây giờ khi mình cảm nghiệm được tình yêu của Chúa là từ muôn thuở như vậy rồi, không phải là Chúa dựng nên mình một cách tình cờ, không phải là ngẫu nhiên, nhưng mà mỗi người được Chúa là Cha, giống như là bố mẹ. Có giờ mà nhà con mấy đứa con? Bốn chị em. Con thứ mấy? Con thứ tư. Con thứ tư là út đó phải không? Sao vậy? Bốn người con thứ tư mà chưa út là sao nhỉ?
Trong này là em 22, 32
sao?
Tức là người đầu tiên người ta gọi là anh 2,
2 3 4 để năm, à năm mới là út, là thứ tư mà là năm mà là út, thế như vậy phải không? À người nam. Thế thì bố mẹ con có biết tên từng đứa không? Ừ, bố mẹ. Nhưng mà có những người sinh tới 12 hoặc tới 15 người con, có không? Có, mà muốn gọi tên đứa đó phải ngồi nhầm gì đó, tí xỉu viện mẹ thìn ngõ mùi thân chẳng hạn như vậy, đập một lượt suy dễ nhớ. Rồi đêm tối đi ngủ phải gọi đến có đủ chưa, vì nhà quê mà nó lao nhà lao nháo, nó chạy đứa ở góc này đứa góc này đứa góc kia lao nhà lao nháo như thế. Thế thì mình thấy rằng là Thiên Chúa là Cha yêu thương mỗi một người, Chúa dựng nên từng con người một, và mỗi một người là một. Anh chị em đọc trong cuốn Tâm Thư Lòng Nhân Hậu của Cha, trong cái khúc đầu ấy, phần 1 ấy, đọc chưa? Mỗi người là một sáng tạo tuyệt vời, là một tác phẩm độc nhất vô nhị của tình yêu Thiên Chúa. Mình phải cảm nhận điều đó. Từ tạo thiên lập địa cho tới bây giờ có một Trần Đình Long nào chưa? Và từ bây giờ đến tận thế có Trần Đình Long thứ hai không? Không, chỉ có một mà thôi, chị em thấy thì có. Không phải để mình hãnh diện, nhưng mà để cảm thấy rằng là mình với Chúa làm cái gì đó hết sức là một cái tương quan cá nhân, one by one, mình với Chúa, là chỉ có một mình với Chúa mà thôi. Mà Faustina đến mức độ mà nói rằng là cho dẫu là cả thế gian không có ai tội lỗi, chỉ có một mình con tội lỗi, thì Chúa cũng đã đến mà chết như vậy vì con. Đấy, Chúa Cha cũng sẽ ban một người con duy nhất đến mà cứu lấy một mình con mà thôi. Cho nên khi mình suy nghĩ như vậy, mình mới thấy được rằng là Chúa yêu thương mình là thực sự là như thế, chứ không phải là ô tại vì tội lỗi thế gian nhiều quá thì con cái ké vào đó. Mình không phải là ăn theo ăn ké, không có đâu. Tội rõ ràng đấy mà tính là mình chết đó, chứ mình không phải chuyện đùa đâu. Mình bảo là mày ăn ké rồi mình lúc mà Chúa quay đi cái nhảy vô thì máu Chúa té vào cho mình cái rồi mình được cứu, không có đâu. Có chuyện mà Chúa chớp rồi lao nháo con này Chúa ở đây rồi, được rửa tội đâu, không có đâu. Vẩy nước rồi nữa cùng chui lên ngóc cái đầu lên thì vẩy cho phát, không có đâu. Biết từng người một, biết rõ tên tuổi đàng hoàng, sứ lịch rồi Chúa nắm vững hơn là cả công an luôn, thấy không? Mà không phải nắm để mà điều khiển mình, nắm để mà theo dõi mình, nhưng mà để mà yêu thương, để mà chăm sóc cho mình. Cho nên trước khi các con xin gì thì Cha các con cũng đã biết rồi, biết cả các con cần cái gì rồi, Thế thì khi mà mình với Chúa mà được nên một với nhau, ví dụ tôi đến đây là một người khách thì các chị còn chưa biết là tôi thích cái gì, tôi muốn cái gì, tôi khoái ăn cái gì, tôi khoái uống cái gì, còn là khách, đúng không ạ? Còn một thời gian mà chúng ta đã quen với nhau rồi, đã hiểu nhau rồi, đã thành người nhà rồi, thì biết là thích ăn cái gì, thích uống cái gì, rồi thích mở quạt hay không mở quạt, thích những đi xe gì, biết hết cái cá tính của nhau. Cho nên mới đến đã đưa một cái ly nước ra, không phải là nước ngọt, không phải là nước chanh, vì biết rằng nói mà vô nước chanh hay là nước ngọt nó có ngặt cũng họng không làm được. Cho nên biết thích nhau rồi, đâu cần phải nói nữa, thấy không ạ? Thế thì khi mà ta và với Chúa đó, nên một với nhau đó, thì mình không có, có nhiều người nói khi cha nhắn tin, Chúa nói là xin thì sẽ được, tìm thì gõ thì mở, mà sao con xin hoài không được, con tìm hoài không thấy, con gõ hoài không mở. Nói con xin cái gì, con tìm cái gì, con gõ gì, con xin cái này cho con tìm cái này cho con gõ cái này cho con. Tức là chúng ta luôn luôn là xin mọi cái cho mình, và Chúa chỉ việc là này, nói sao thì làm vậy. Đúng không? Xin sao thì phải cho như vậy. Vậy thì Chúa là cha hay là người đầy tớ của mình? Đầy tớ. Cho lấy tôi cái áo vào đây. Phải đầy tớ không? Đầy tớ gì nữa, xin nơi gì phải làm vậy. Mình biến Chúa là một người cha yêu thương mình, trở thành một người đầy tớ của mình, hoặc là trở thành một người giữ kho cho mình. Thì vô con kho còn khoai lang tí lấy. Có không? Khoai lang mật nha, tôi khoái khoai lang mật. Ăn tuần cũng được. Giờ tối thì toàn ăn khoai lang rồi, tôi đâu có ăn gì đâu. Tối là cứ ba củ khoai lang, hai củ khoai lang là thấy nhẹ bụng, làm ly nước rồi xong là đọc kinh người đi ngủ thoải mái, một hai giờ sáng. Thế thì khi biết tính như vậy rồi, tự nhiên là đến nhà cái đưa ra cái đĩa khoai lang. Mấy người dùng Yusuma thì cha đến thì không có thịt thà cá mú gì đưa khoai lang. Tôi thích khoai lang, tôi biết ý tôi. Rồi khoai lang mật là ngon rồi. Thế thì mình thấy rằng khi mà mình biết ý nhau rồi, đâu cần phải nói nữa, đúng không? Thế thì khi mà mình tin rằng Chúa là cha, Chúa yêu thương mình như thế nào rồi, thì lúc đó mình cầu xin không phải là mình cầu xin cho mình. Mình chịu lắm không? Vì Chúa đã biết mình cần cái gì rồi. Nhưng mà cầu xin rằng là lạy Chúa, xin cho ý Chúa được thể hiện trong cuộc đời của con, chứ không phải là ý con thể hiện, mà Chúa phải làm theo ý của con. Cho nên nhiều người cứ thắc, cứ thưa cha, Chúa bảo xin thì sẽ được, tìm thì sẽ thấy, gõ sẽ mở cho. Mà tại sao con cứ xin hoài không có được? Gia đình con vẫn nghèo, chồng con vẫn nhậu, rồi con của con nó vẫn hư. Đó là một cái thử thách lớn lắm thưa anh chị em. Phải nói thật là những anh chị em ấy, Chúa phải ban cho một cái lòng tin vững mạnh lắm mới vượt qua được cái đấy. Chứ còn bây giờ thử nghĩ coi, mình thì đau bệnh, chồng thì nhậu nhật say sưa, gái gú, cờ bạc rượu chè, con thì nó bê tha, không có đạo đức, bỏ học, đi cá độ bóng đá, liệu nổi, chịu nổi không? Thấy không? Mà mình khấn khứa, mình cầu nguyện, mình đi hết đền thánh này đến đền thánh kia, đức mẹ này đến thánh nọ, mà càng cầu nguyện thì chồng nó càng quậy phá. Có không? Có. Tôi gặp nhiều trường hợp lắm thưa anh chị em, gặp nhiều trường hợp lắm, đau thương vô cùng. Thậm chí là đưa cả gái về trong nhà của mình, mà còn bắt cái người vợ phải cung phụng nấu nướng cho cái con bồ nhí. Cái mức độ như thế đó đau khổ vô cùng. Rồi cái đứa con thì chỉ che ma túy, đứa thì đi bài bạc, còn chị thì đau bệnh. Cái trường hợp nó vô cùng thương tâm. Thế thì Chúa biết không? Chúa biết chứ. Chúa biết chứ. Và những cái đau khổ của chị có giá trị không? Rất có giá trị, rất có giá trị. Cái đau khổ ấy, cái lời cầu ấy, Chúa chưa có ban cho người chồng hoặc chưa ban cho người con. Nhưng mà như Faustina nói với Chúa rằng, lạy Chúa, con xin dâng tất cả những cái đau khổ của con để cầu nguyện cho các linh hồn. Chúa lấy tất cả mọi sự của con, Chúa lấy hết tất cả đi, con chỉ cần các linh hồn mà thôi. Và Chúa trả lời Phúc như thế này: đúng, cha cũng chỉ cần đau khổ của con để mà cứu các linh hồn, con có cho. Thế thì người chị em ấy dâng cái đau khổ của mình để cầu cho chồng, cho con của mình, nhưng mà Chúa dùng cái đau khổ của chị ấy để cứu biết bao nhiêu những linh hồn, biết bao nhiêu người khô khan, người lạnh tội lỗi, có khi những người ở đâu đâu, ở Phi Châu có không, ở Âu Châu có không, ở Bắc Âu có không, à, mà những con người ấy, thưa cha, con được ơn quay trở về. Có một em nó kể cho tôi câu chuyện rất là nghĩa thương. Đấy là mấy em bây giờ Chúa dùng những người giáo dân rất là hay. Họ nhận những cái CD, những bài giảng, những chứng nhân, hay là những cuốn sách về lòng thương xót Chúa, hay những tấm ảnh. Họ đi vào trong, đi đến Kon Tum, Pleiku, đi vào trong người dân tộc mà sâu ở phía trong rừng, mà những nơi đó linh mục tu sĩ không đặt chân vào được. Một là mình không có thời giờ, hai là mình không có sức khỏe, ba là có khi mình không được phép vào, chính quyền họ không cho vào. Cho nên những người giáo dân thì vô tư, tôi đi làm rẫy, tôi đi làm vườn, ai cấm được tôi, rồi tôi bỏ trong đó mấy tấm mảnh, mấy cái đi, ai cấm được tôi. Thế là họ đi vào trong những cái nhà, những cái khu vực mà nó là theo cánh quân anh bằng rừng và tút ở trong rừng sâu thẳm đó. Họ đến từng căn nhà một, họ giới thiệu, họ nói cho người ta biết về lòng thương xót Chúa. Thì gặp một cái gia đình của một ông thầy gọi là ở trong rừng, mà những người dân tộc có những thầy gọi là thầy bùa, thầy ngải, thầy cúng, thầy bùa, thầy ngải, thầy cúng, thì cũng toàn là cúng thần thiên gì đức độc gì đó, rồi bùa ngải gì đó. Thì cái con bé này nó giới thiệu lòng thương xót Chúa, cứ đưa cái đĩa cho ông, cứ về ông với ba đứa con tò mò, tại vì họ là dân mà họ nghĩ là họ quyền năng là ghê lắm rồi. Thế thì ông với mở cái đĩa cho ba thằng con nghe, nghe tuần sau là ba thằng con nó đến xin học đạo. Và cái ông thầy này khi mà bây giờ ai đến xin ông cúng để chữa bệnh thì ông cũng nói rằng tôi làm tôi cúng, nhưng mà mấy người ta phải cúng Chúa của mấy người, Chúa thương xót mấy người, cúng ông Chúa đó ông mới chữa cho. Còn tôi thì chỉ biết bốc thuốc người, nhưng mà cái ông Chúa đó, ông Chúa thương xót đó, ông mới chữa cho. Và ông xin cái chị đó, nếu mà có đĩa có ảnh ông thương xót thì cho tôi, để mà người nào mà bệnh tôi đến tôi tặng cho nó. Rồi tôi thấy Chúa hay quá. Những người họ lên làm chính, họ chia sẻ được Chúa chữa lành, được Chúa cứu như thế nào. Ông đang bảo tôi đời tôi chưa thấy cái này, tôi làm nhiều quá mà tôi thấy gì đâu, mà bây giờ tôi thấy rằng Chúa của mấy người hay quá. Thế là ông tin vào Chúa, rồi ông cứ đến, người ta đến người ta xin chữa lành thì ông lại giới thiệu Chúa cho người ta. Người ta nghĩa đây về mà nghe, về mà cầu nguyện với cái ông Chúa này ông chữa cho. Mình thấy tình yêu Thiên Chúa là như vậy. Cái hang cùng có hẻm đó, mình nghĩ rằng sao mà Chúa biết, Chúa biết không? Biết. Và những cái đau khổ của người chị em mà tôi nói lúc nãy đó, cứ nói thì cha sao mà Chúa gõ hoài không mở, mà tìm hoài không thấy. Chúa mở rồi, Chúa không mở cái cửa mà mình muốn. Mình muốn mở cửa nào? Cửa sổ. Chúa bảo cửa sổ bé quá con, cửa mở cửa nào? Cửa chính này. Cửa chính như kìa, cả bao nhiêu người được cứu kìa, chứ đâu phải cái cửa sổ này chỉ có chồng con với con thôi. Thế không ạ? Chồng con với con để đó, nhưng mà cả chục người chồng, cả chục đứa con nó được cứu ở mãi đâu đâu, trong rừng rậm kìa đó. Chúa cần cái đau khổ của con, Phúc Sơn nói rằng Chúa cứ lấy, cứ hết. Và Phúc Sơn nói rằng cuối cuộc đời của con chỉ còn lại tình yêu và lòng thương xót. Con về trình diện với Chúa nhẹ nhàng không, thoải mái không? Chỉ còn lại tình yêu và lòng thương xót thôi, còn Chúa lấy hết danh dự của con, sức khỏe của con, rồi bao nhiêu danh thơm tiếng tốt hay là cái gì đó của con, Chúa lấy hết đi, để cho người ta phỉ nhổ, để cho người ta chê bai, để cho người ta nghi ngờ, ta hiểu lầm, muốn sao cũng được hết, miễn là cứu được các linh hồn thôi. Ta thấy nếu mình tin vào một Thiên Chúa như vậy thì Chúa Giêsu mới nói rằng như vậy thì các con sẽ, niềm vui của các con sẽ trọn vẹn. Niềm vui lúc đó mới gọi là niềm vui trọn vẹn. Này, muốn gì? Cần gì? Hả? Cần gì? Muốn gì?
muốn cái xe, mình muốn cái gì, muốn cái máy, mình muốn cái gì, muốn nhà lầu. Rồi đứa thì muốn xe, đứa muốn máy, đứa muốn nhà lầu. Cho không? Chú cho không? Chú cho không? Nếu mà mình chỉ xin những cái mà mình muốn, những cái đó, những cái đó mình muốn, mình thích, mình cần, những cái đó nó có ở với mình mãi được không? Không. Cái xe rồi nó cũng hư chứ, cái nhà lầu cũng lúc nó cũng cũ đấy chứ, phải không? Cái máy thì nó cũng tàn chứ. Thì những cái đó niềm vui nó không trọn vẹn được, tại vì mình có thì mình vui, nhưng mà mình biết rằng mai mốt nó sẽ mất, nó sẽ hư, nó sẽ hết. Cái niềm vui đó có trọn vẹn không? Không, niềm vui nó không trọn vẹn. Nắm chưa? Nắm chưa? Còn nếu mà mình xin với Chúa cái điều không phải là cho mình theo ý mình, nhưng mà xin như là Chúa muốn cái gì ấy, thì Chúa ban cho con cái đó, thì lúc đó mình không sợ mất cái gì cả. Nắm không ạ? Mình không còn ham muốn cái gì cả, mình chỉ còn ham muốn một cái ham muốn duy nhất là muốn cho ý Chúa được thể hiện thôi. Bạn nắm không? Khi mình một cái muốn duy nhất là muốn làm theo ý Chúa, muốn được cho ý Chúa thể hiện thôi, vì con và Chúa nên một rồi, con ở trong Chúa, Chúa ở trong con rồi, thì vì con chỉ muốn một cái duy nhất là Chúa muốn cái gì thì con muốn cái đó. Lúc đó Chúa Giêsu nói rằng niềm vui của các con sẽ trọn vẹn là như vậy, vì không còn sợ mất cái gì nữa, không còn ham cái gì nữa, không còn muốn gì nữa, thì lúc đó mới niềm vui của mình mới trọn vẹn, vì có gì để mất nữa không? Không có gì để mất nữa, mà mình biết rằng là trên này ổng đó, ổng biết hết rồi, ổng giữ cho mình rồi là mình an toàn, không có gì sợ mất gì nữa cả. Mà nắm không? Vì mình làm theo ý của ổng thôi mà, có ý còn ý gì của mình nữa đâu mà sợ, có gì đâu mà mất nữa. Và lúc đó mới gọi là niềm vui của các con được trọn vẹn là như vậy. Cha thầy yêu mến các con vì các con giữ lời của thầy. Khi mình yêu mến Chúa Giêsu, mình giữ lời của Chúa Giêsu mà thực hiện dưới răn của Chúa, thì ai yêu mến thầy thì giữ lời thầy, thầy và cha thầy sẽ đến ở trong người ấy. Vậy thì lúc đó khi mình giữ lời của Chúa, mình thực hiện dưới răn của Chúa, mình sống lời của Chúa, thì Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần đến ở trong mình, và mình được ở trong ba ngôi Thiên Chúa như vậy. Còn cái gì nữa, an toàn quá rồi, an toàn quá rồi. Mà cái việc để được như vậy thì mình chỉ làm một cái việc duy nhất là gì? Là giữ di răn của Chúa thôi. Mà giữ di răn của Chúa là gì? Di răn đó là gì? Hãy yêu thương nhau. Thế thôi. Hãy yêu thương nhau. Thì mình yêu Chúa rồi, yêu Chúa thì giữ lời của Chúa, mà lời của Chúa là hãy yêu thương nhau. Vậy thì khi mình yêu thương nhau, tức là mình đang sống ở trong Chúa và Chúa đang sống ở trong mình. Anh chị em thấy cuối cùng chỉ còn lại một cái điều duy nhất là yêu thương nhau, đó là thực hành lòng thương xót. Khi mình cầu nguyện lòng thương xót, mình thấy Chúa xót thương mình rồi, thấy tình yêu Thiên Chúa như trăng như sao đưa con lên cao, ôi nào biết lấy chi bao đền. Biết không? Biết không? Hát lại thì coi. Hát không cần sách vui gì cả, hát từ trong cái tim em ơi. Rồi, tốt. Suy nghĩ rồi. Có biết lý gì báo đền không? Ai yêu mến thầy thì ai yêu mến thầy thì đó, đó là cách báo đền, chứ còn gì đâu mà cứ hát ôi nào biết lấy chi báo đền. Trời ơi, ai yêu mến thầy thì giữ lời thầy, mà giữ lời thầy đó là giữ cái điều gì? Yêu thương nhau. Rồi, vậy thì biết lấy chi báo đền được chưa? Bằng cách nào? Yêu thương nhau. Con cảm nhận tình yêu của Chúa dành cho con, con tạ ơn Chúa vì Chúa yêu thương con quá. Chúa như là một người cha nhân hậu yêu thương chúng con, những đứa con nhau nhóc ở trần gian này. Ôi tình yêu của Chúa tuyệt vời quá. Mình suy niệm xong, mình cảm nghiệm xong, mình nhìn xuống dưới, vậy thì biết phải làm gì chưa con? biết phải làm gì chưa con? Trời ơi, con này khó chịu quá. Biết rồi. Biết phải làm gì chưa? Biết rồi. Yêu nó đi. Yêu nó, trời ơi. Con tưởng Chúa nói con là con báo đền Chúa là con yêu Chúa, chứ sao con phải yêu nó là sao? Hả? Là sao Chúa? Con là biết lấy chi báo đền. Bao nhiêu tội lỗi của con cha đã tha hết cho con. Vậy thì bây giờ con báo đền lại cái ơn tha thứ đó, lòng thương xót của cha bằng cách nào? Hả? Tha thứ cho cái con này, tha thứ cho cái thằng kia, tha thứ cho cái chị này, tha thứ cho cái ông cha này đã xúc phạm đến con. Chúa, làm sao mà tha được cho nó? Nó chơi con quá mà. Nếu con không tha cho nó, làm sao mà con báo đền lại cho cha? Báo đền bằng cách nào? Hả? Con vừa mới nói là con nào biết được chi báo đền, bây giờ cha chỉ cho con biết rồi đó, con làm đi. Bao nhiêu lần ta nói là ta biết, mà thực sự ta có biết chưa? Chưa. Khi nào làm rồi mới gọi là biết. Mà dùng mấy quạt. Tao dùng ấy. Tao dùng. Trời ơi, vậy mà nói là tắt mà đấm nút kia, vậy mà nói là biết. Làm thì mới biết, đấy chứ. Mà cắm, tắt là nút kia, mà lại sờ cái quạt này thế nào? Tưởng là biết mà là chưa biết, vì chưa làm. Làm được mới gọi là biết. Vậy bảo cha cứ nói để con làm cho đó, làm nó rõ rõ chưa biết. Thế thì thưa anh chị em, mình nghe lời Chúa cũng vậy. Nghe lời Chúa cũng vậy. Ai nghe cũng bảo là biết rồi. Đoạn Kinh Thánh này có gì lạ với anh chị em mình không? Đọc lại lần nữa coi nó có gì lạ không? Chúa Giêsu nói với các môn đệ rằng: thật thầy bảo thật anh em, anh em mà xin Chúa Cha điều gì thì người sẽ ban cho anh em nhân danh thầy. Cho đến nay anh em đã chẳng xin gì nhân danh thầy, cứ xin đi anh em sẽ được, để niềm vui của anh em nên trọn vẹn. Cứ xin đi anh em sẽ được. Được cái gì? Được ý Chúa thể hiện. Xin như ý Chúa, và để ý Chúa thể hiện thì niềm vui của mình sẽ nên trọn vẹn. Còn nếu mà mình xin theo ý mình, chẳng bao giờ trọn vẹn. Anh chị em xin cái này, mai có đồng ý chưa? Chưa, lại phải xin cái khác. Chẳng bao giờ niềm vui mình trọn vẹn. Còn mình xin để cho ý Chúa thể hiện, xong, khỏe rồi. Phải không? Cứ xin đi, là xin cái đó đó. Mình biết rằng Chúa yêu thương mình. Mình biết rằng mọi sự xảy ra đều là do thánh ý của Chúa, do tình yêu của Chúa. Một sợi tóc trên đầu các con cũng được đếm cả rồi. Cho nên không có gì xảy ra mà ngoài tầm kiểm soát của Chúa. Mình tin như vậy, cho nên mình sống phó thác vào Chúa. Vì mình xác tín rằng Chúa yêu thương mình giống như là một đứa con. Nó tin rằng cha yêu thương nó, thì cho dẫu rằng ở đâu, cho dẫu làm gì, cho dẫu có gì xảy ra, nó cũng biết rằng còn có cha nó bảo vệ nó, còn có cha nó yêu thương nó, còn có cha nó nâng đỡ nó, còn có cha nó gìn giữ nó, thì nó không có sợ cái gì hết. Thấy đứa bé khi mà nó chơi có người mẹ, nó chơi thoải mái, không biết là có mẹ nó thì nó cứ nhảy, cứ tung tăng, chẳng sợ gì cả. Lỡ mà nó có té, mẹ nó lại nhà lại đỡ nó. Nếu mà nó có đi ra cát, mẹ nó lại ê con ra cát dơ. Nếu mà nó có đi ra sát mé này, con đi vào có ra té. Nó có lo gì đâu. Mẹ nó cho lo hết cho nó mà. Rồi tí tới giờ, này uống nước đi con. Rồi tí nữa, này ăn khoai đi con. Khoai làm mặt. Mẹ nó lo hết cho nó. Mẹ nó biết nó cần cái gì. Mẹ nó biết nó khác cái gì. Mẹ nó biết nó thích sữa nào nữa. Mẹ nó biết thích khoai lang nào nữa. Mẹ nó biết, cho nên đứa bé nó cứ vô tư, nó cứ hồn nhiên, nó cứ tung tăng. Thì mình ấy tập như là một đứa trẻ thơ trong tay của cha mình như vậy. Vì thế Chúa nói rằng nếu các con không trở nên bé nhỏ, tâm hồn trẻ thơ, thì các con sẽ không được vào nước trời. Nhớ rõ, Chúa nói rất rõ. Không có tâm hồn trẻ thơ, tức là không có lòng tin tưởng cậy trông và phó thác vào cha, thì không có cửa vào nước trời đâu. còn nghi ngờ, còn sợ sệt, còn lo lắng, còn bối rối đứng ngoài. Nào, nào vô, con, vô, vô, chạy vô. Ừ, con chưa mặc áo, mày còn lo lắng, đi ra ngoài. Vẫn còn bận tâm cái áo, vẫn còn bận tâm cái giày, mà sao mà vô được cái trời. Không có một cái bận tâm nào cả, hoàn toàn phó thác. Có áo hay không có áo, có thế nào đi nữa thì Chúa cũng cho vào nước trời. Miễn là mình hoàn toàn tín thác vào Chúa, làm theo ý của Chúa. Làm theo ý của Chúa rồi thì ngào như không chạy yêu sát hết đó. Và lúc đó mới niềm vui của con mới là niềm vui trọn vẹn được. Thưa anh chị em, thầy đã dùng dụ ngôn nói những điều ấy với anh em. Sẽ đến giờ thầy không còn dùng dụ ngôn mà nói với anh em nữa, nhưng thầy sẽ nói rõ cho anh em về Chúa Cha không còn úp mở. Nói rất rõ về Chúa Cha không còn úp mở. Ngày ấy anh em sẽ nhân danh thầy mà xin, và thầy không nói với anh em là thầy sẽ cầu xin Chúa Cha cho anh em. Thật vậy, chính Chúa Cha yêu mến anh em. Chính Chúa Cha yêu mến anh em vì anh em đã yêu mến thầy và tin rằng thầy từ Thiên Chúa mà đến. Khi ta yêu mến Chúa Giêsu và ta tin rằng Chúa Giêsu từ Chúa Cha mà đến thì chính Chúa Cha sẽ yêu mến ta và sẽ ban cho ta những gì mà Chúa Cha thấy rằng những đứa con ấy cần thiết thì Chúa Cha sẽ ban. Và thưa anh chị em, Chúa Giêsu nói rằng thầy từ Thiên Chúa mà đến, thầy từ Chúa Cha mà đến, thầy đã đến thế gian, nay thầy lại bỏ thế gian mà đến cùng Chúa Cha. Chúng ta cũng vậy thưa anh chị em, chúng ta được sinh ra từ tấm lòng của Cha, chúng ta đến trần gian này. Những đứa con nó đến trần gian này, nếu có khi nó quên đường về, nhưng mà hãy nhớ rằng thầy từ Cha mà đến thế gian thì thầy cũng trở về với Cha. Người anh cả, người đầu đàn đã đi đi con đường nào, những đứa em cũng phải đi vào con đường đó. Tại sao mà đứa chạy kia, đứa chạy kia, đứa chạy kia? Người anh từ Cha mà đến và anh cũng từ đây mà về với Cha. Nào thôi mấy đứa đi theo anh đi. Trời ơi, ham hố cái gì cái nhà, đi thôi, ham hố gì làm bề trên, đi thôi, ham hố gì làm giám đốc, đi thôi, ham hố gì làm chủ tịch, đi thôi, ham hố gì mà còn làm muốn làm gì nữa hả, muốn làm gì nữa? Thôi trần gian này bỏ lại đi, đến trần gian này anh hai Giêsu, người đầu, người trưởng, người cả, người bắt gọi là anh cả, người nam gọi là anh hai, anh cả Giêsu, anh hai Giêsu đã về với Cha rồi, xong mấy đứa còn cứ đứng làm gì đó, thôi đi. Trời ơi, còn tiếc gì nữa, còn bám víu vào trần gian cái gì nữa, đi đi đứng dậy. Ta thấy rõ ràng Chúa nói mà, thầy từ thế gian mà về, từ Cha mà đến thế gian và thầy từ thế gian mà về cùng Cha. Mà tại sao chúng ta từ trong cung lòng của Cha chúng ta được sinh ra trần gian này? Vì yêu thương ta mà Chúa dựng ta và sai ta vào trong trần gian này để cho ta trở thành muối, trở thành men, làm cho mọi người nhận biết rằng họ cũng là con của Cha, họ cũng được Cha yêu thương và nhận biết rằng chúng ta là anh chị em với nhau. Rồi sau đó nhận biết nhau rồi thì làm gì? Nắm tay nhau mà về nhà Cha chứ còn gì nữa. Đừng có bỏ rơi nó. Đứa nào đau ốm thì chăm sóc nó, đứa nào nghèo thì cho nó ăn, đứa nào khát thì cho nó uống, đứa nào rách rưới thì cho nó mặc. Lúc đầu nãy có một cái chị bên Mỹ gọi phải nói với Cha, chứ con nghe những lời giảng đồng thư xuất Chúa rồi nghe chứng nhân này, chúng con xúc động. Lúc thì vui, lúc thì khóc, lúc thì cười với họ. Và con nghe đến 1-2 giờ sáng, con là những người làm neo ở bên Mỹ, nghe 1-2 giờ sáng mà thấy, bây giờ mới biết được đồng thư xuất của Chúa, chúng con vui lắm. Và chúng con cứ nghe Cha nói là bây giờ mình phải trở thành muối, trở thành men, phải đi gieo hạt. Vì con chẳng biết muối men đi gieo hạt là thế nào, bây giờ biết chưa? Bây giờ con biết rồi, tức là con phải chăm sóc tới người anh em của con. Những người mà không có đồ áo mặc thì con cho họ mặc, không có của ăn thì con cho họ ăn, vì họ là anh em của con. Thực hành lòng thương xót, và lúc đó thì mới cùng nhau mà về nhà cha được. Chứ thôi về cha hỏi này, đứa bạn con đâu, hả, đứa xóm của con đâu, đứa mà nó không có đồ ăn con cho nó ăn chưa, sao con về mà không cho nó ăn, sao nó lại chết đâu nó về con. Rồi đứa bên Việt Nam nó không có áo mà mặc, con đã cho nó áo mặc chưa, cho con mặc hai áo rồi con cho nó một cái, rồi sao con vô đây được, vô đây con không thể nào vô mình con được đâu con ơi, hai áo thì chia cho nó một cái. Rồi hai chị em dắt nhau vào, vào nó con, à bây giờ con hiểu rồi, con hiểu là chúng con phải làm chứng nhân là như thế nào, con phải hiểu là chúng con phải thực hành lòng thương xót là sao, con hiểu là chúng con phải làm ánh sáng trần gian là như thế nào, con trở thành muối ướp mặn trần gian là sao. Đôi khi ta hát hay lắm, đôi khi ta chia sẻ cũng hay lắm, phải làm chứng nhân, phải làm muối thế này khác, mà làm như thế nào đó thì con biết rồi. Ồ vậy ha, vậy thì con làm. Thế là mấy chị em trong nhóm làm móng tay, làm neo, thế là gặp nhau lại, rồi cứ mỗi 3 giờ chiều ngày chủ nhật cầu nguyện. Cầu nguyện xong thì mỗi người bớt đi shopping, mỗi người bớt ăn, bớt mặc, bớt tiêu xài phung phí đi, rồi chia sẻ cho những anh chị em khó khăn, và cảm thấy vui, vui hơn là đi shopping, vui hơn là tổ chức party, hơn là tổ chức nhậu nhẹt. Niềm vui này là niềm vui trọn vẹn là như vậy. Niềm vui trọn vẹn là như vậy, niềm vui của người mà mất cho mà lại được, thấy không? Của người chia sẻ mà lại được nhân thêm. Trước thì cứ nghĩ rằng mình có tiền là mình phải đi shopping, để phải mua sắm cái này, đem cái này về chở đầy nhà. Có những người mua có khi chả bao giờ xài tới, mà phải thấy nó rẻ thì mua, bán hạ giá thì mua. Còn bây giờ là mình biết rằng những cái mà mình chất vào trong kho của mình cũng phải bỏ thế gian mà về với cha, có đem theo được đâu. Vậy thì hãy trả cho thế gian những gì thuộc về thế gian, hãy về với Chúa, trả cho Chúa những gì thuộc về Chúa. Và lúc đó niềm vui mình là niềm vui trọn vẹn. Thưa anh chị em, ta cùng ca ngợi tình yêu của Thiên Chúa, để xin Chúa cho mỗi người cảm nhận được rằng chúng ta có một Thiên Chúa là Cha yêu thương mình, ban Đức Giêsu Kitô cho mình. Và Thiên Chúa là Cha ấy đang mời gọi mỗi một người hãy thể hiện tình yêu ấy nơi những người anh chị em của mình, vì chúng ta đều là anh chị em với nhau trong một đại gia đình có Chúa là Cha. Dắt dìu nhau mà về nhà Cha, bởi Cha mà đến thế gian này, và hãy làm cho thế gian này được thấm nhuần lòng thương xót của Chúa. Cái cây lòng thương xót Chúa anh chị em hãy trồng lên, để khắp mặt đất này nảy sinh cái cây lòng thương xót Chúa, để mọi người được xót thương, được yêu thương, nhận ra nhau là con của Cha, nhận ra nhau là anh chị em, rồi tất cả từ thế gian này mà về với Cha, về cùng Cha, ở trong Cha, trong lòng thương xót của Cha.
Thank you.
loan truyền cho thế giới lòng thương xót tôn giò của ta, hãy loan truyền cho thế giới lòng thương xót vô biên của ta.